This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. À, chào Tiến Dũng buổi sáng ướt át. À, mấy hôm nay mưa bão hoài. À, mọi người nói trời ơi mưa bão hoài như vậy, mùa hè mới bắt đầu trồng cây đồ, bây giờ mưa quá trời thì nó úng hư cây hết, là chắc là Tiến Dũng phải làm thêm cái chương trình trồng trọt tùy theo thời tiết hả Tiến Dũng?
Thôi mình làm mình cái gọi là nhờ expertise chuyên mà cái nào làm cái đó đi, còn cái đó chắc để người khác. Dù như cái vị nào thì cũng thấy cũng nhiều chương trình về farm, mấy người làm về vườn đó rất là hay. Dũng thật sự đang muốn cần quý vị đã tư vấn chút, trồng hai cây mãng cầu mà như ba năm nay rồi bông quá chừng không ra trái, mặc dù mình thụ tinh luôn, cầm cái Q-tip á mà thụ hoa nhân tạo, thụ nhân tạo đó đưa qua bông phấn gì đó mà cũng không ra trái, không biết chỉ lý do tại sao nữa. Nhưng mà cần để sự tư vấn này, nếu mà mình giỏi mọi thứ là chắc mình cũng đi làm giàu rồi quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì Tiến Dũng coi sơ cái thị trường, cái market thì thấy đúng là ngày hôm nay là phải là cái màu đỏ, nhưng mà tại sao tao cho này là màu xanh? Vấn đề này hơi lạ, nhưng mà điểm tin chắc 100% từ bây giờ đến chiều nó sẽ là màu đỏ, tại vì cái report ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều rất là tệ quý vị. Chỉ có một cái lĩnh vực về dầu thô là nó giảm thôi, mà lý do tại sao dầu thô lại giảm, đúng ra nó phải đi lên, đúng là cái market nó hơi bị nhức đầu nha. Nhưng mà nhớ cái mini stock về cái GameStop phải không, đó là một cái vấn đề mà Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên cẩn thận. À, trước khi mà gửi vị về thông tin kinh tế thì chúng ta nói về đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay liên về Dow Jones thì lên 34 điểm và được tin chắc rằng con số này sẽ đi xuống, tại vì nó không có đi lên được. Hiện tại là nó là 38.626 điểm. Nasdaq thì xuống 41 điểm, 16.787 điểm. S&P 500 thì giảm 9 điểm, 5.274 điểm. Dầu thô giảm 93 xu, hiện tại là 73.29 xu trong thùng dầu thô. Vàng giảm 29.10 xu, 2.340 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.64, 30 năm là 7.16. Vàng ở Việt Nam mua vào là 77.700.000 đồng cho một lượng, bán là 78.980.000 đồng cho một lượng. Dũng thấy rằng vàng ở Việt Nam nó xuống như vậy, hình như là người ta mua vào nhiều hơn là bán ra. Quý vị có thể đi mua bán, gọi là họ bán ra đi mua vàng, bây giờ nó cũng hơi khó, tại cái chênh lệch nó quá nhiều, hơn chừng mấy lần nên mình không biết sao. Thế là thao túng thị trường vàng bạc ở Việt Nam mình không biết. Nhưng cái vấn đề, cái bản tin đầu tiên Dũng gửi vì là cái mini stock, thật sự ra cái anh chàng mà anh chàng tên là anh Kit Krill, anh này làm CEO của cái Roaring Kitty, tức là con mèo mà gầm gừ đó. Thì anh bỏ 110 mấy triệu vào cái cổ phiếu của GameStop và anh làm khuấy động cái market, người ta nói là thao túng thị trường market. Và đúng ra anh chàng này đó, Dũng nghĩ rằng tất cả những cái platform để trading như là về Robinhood hay là về E-Trade đã kick anh ra đó, tại vì anh làm cái này là sai trái về cái luật của thị trường. Cái hàng như anh bỏ vào, thí dụ thì hiểu nha, mini stock là thế nào, mini là MEME đó, mini stock, thì anh bỏ 116 triệu vào để mua cổ phiếu, ví dụ như GameStop lúc đó là 20 đồng. Anh bỏ vừa nó lên 6 đồng, và trong khi đó anh không cần bán. Những cái người bạn anh bán thôi, tức là họ ôm, họ trước đó họ mua nhiều vô rồi. Bây giờ họ bán ra, họ lên, họ ôm vô nó là 5, nhiều lên 15 đồng đi. Bây giờ lên 26 đồng, họ lên gần gấp đôi, họ bán ra hết. Là họ ôm một đống tiền rồi, tức là họ thao túng về cái market giống như vậy. Thì những người xung quanh, những người mà nhảy theo thua hết luôn, thua thật sẻ luôn. Nên cái đó là mini stock, quý vị nên cẩn thận nha. Và một trong những cái vì sao rất nhiều lắm trên thị trường hiện tại, rất là nhiều vì không có cẩn thận người ta mất tiền nha. Buổi sáng hôm nay cái report thứ hai nữa đó, nó làm cho cái Dũng nghĩ rằng cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ rất là tệ, và đặc biệt cổ phiếu người ta sẽ rất là tệ, chẳng hạn như là về cái số người đi làm hay là cái hãng xưởng mướn người vào, cái job opening mỗi tháng như vậy thì họ đưa cái report ra, thì cái tháng tư này đó nó còn tệ hơn tháng ba nữa, và nó coi là con số thấp nhất kể từ tháng hai năm 2021. Theo Bộ Lao động cho biết buổi sáng ngày hôm nay đó, job opening chỉ còn có 8.050.000, trước đó là gần 12.000.000 năm 2021-22 đó, thời điểm nó cao lắm kính thưa vị, và nó xuống chỉ còn ở 8.050.000. Tháng 3 vừa rồi là 8.350.000, tức là nó giảm xuống 300.000 trong một tháng, là con số này đang từ từ nó là decreasing, nó đi xuống. Cái điều này thật sự không có tốt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, rõ ràng là như vậy. Nên cái bản tin này thì nó rất là tệ cho buổi sáng hôm nay, và dù nghĩ rằng thị trường chứng khoán nó sẽ là giảm, nhưng mà sáng này nó tăng lên, đặc biệt là Dow Jones, nên nghĩ rằng từ bây giờ nó chịu chắc chắn sẽ giảm xuống quý vị. Và từ cái tiếp thì tại sao dầu thô lại giảm rất là nhiều? Cái lý do như thế này, ngày hôm qua thì cũng biết khối OPEC cũng như là đồng minh của họ là Nga rồi đưa ra những cái thông điệp rằng họ sẽ tăng cái ngày cắt giảm dầu thô ra, tức là họ có một cái deadline, đúng là tháng 9 này đó là hết hạn, 30 tháng 9 tới đây, tức là cái thời điểm mà họ cắt giảm dầu thô ra thị trường trên 2.200.000 thùng về cái khối OPEC không nha, là hết. Nhưng mà họ nói là no, chúng tôi sẽ kéo dài đến năm 2025, tháng 9 năm 2025, tới thêm một năm nữa. Từ tháng 9 năm nay hết thì họ kéo thêm một năm nữa. Và ngay cả khối đồng minh, những người đồng minh rồi những người đã cộng thêm những cái member của họ vân vân, là nó lên đến 3.660.000 thùng cắt giảm dầu thô mỗi ngày. Nhưng mà sáng hôm nay họ lại nói rằng no, vào tháng 10 tới đây chúng tôi sẽ tăng lại, tới tháng 9 này hết hạn, tháng 10 chúng tôi sẽ tăng cái lượng dầu thô ra thị trường trở lại, và làm cho dầu thô buổi sáng này nó giảm rất là nhiều. Này, chúng ta nhớ Hoa Kỳ bỏ ra 1.000.000 thùng dầu thô mà không biết là bỏ như thế nào, họ không nói là daily hay là monthly. Trong khi đó thì cái Ả Rập Thống Nhất là về Ả Rập immigrant họ tăng ra 300.000 thùng mỗi ngày, và bây giờ thêm nữa khối Ả Rập Saudi thì họ tăng sản lượng nữa, thì nhiều quá đi, nó gọi là surplus, quá nhiều dầu thô, quá nhiều, dĩ nhiên là sẽ xuống rồi, sẽ sáng lại xuống. Mà lý do là sao họ thay đổi ý kiến như vậy? Nó đơn giản như thế này, khi đi cũng đọc cái report đó lại thì tất cả những khối OPEC và những người đồng minh của họ là những cái quốc gia đang cần tiền, need money. Nga cần tiền không? Yes, trong thời kỳ chiến tranh này cần tiền lắm luôn. Iran cần tiền không? Yes, cũng đang chơi cuộc chiến giữa bên do Thái cũng sầm hết, cần tiền. Nhiều quốc gia nghèo khác như là những bên về Nigeria vân vân, những cái quốc gia đó nghèo lắm, bây giờ mấy anh cứ cắt giảm dầu thô tôi không bán được thì tiền tôi xây sở cả quốc gia. Cái khối mà khối OPEC này đa số những người này là háo chiến, có tiền bán dầu thô là có tiền háo chiến, nên bây giờ họ cắt giảm dầu thô như vậy thì chắc chắn 8 producer, tức là 8 nhà sản xuất về dầu thô đó, hiện tại bây giờ 8 thành viên này ai cũng nghèo hết. Bây giờ họ cắt giảm như vậy, họ đã siết chặt một năm rồi, bây giờ siết nữa thì chắc chắn họ không có tiền để mà chiến tranh được cái đồng tiền rồi, quý vị. Và tiếp kế tiếp thì Ticketmaster, quý vị thường nghĩ rằng wow, cái thông tin cá nhân của mình cố gắng giữ, mình đi vào những cái credit report để mình giữ cái thông tin của mình, thật sự là ví dụ nói thật, tất cả quý vị nào trên 300 mấy triệu người dân Mỹ đều mất thông tin hết, quý vị. Không có người nào thông tin còn trong trắng trên 18 tuổi là mất hết thông tin cá nhân của mình, thẻ tín dụng của mình. Lý do vì cái Ticketmaster đã bị sue bởi cái Live Nation khi mà họ thấy 560 triệu customers. Tức Mỹ có 300 mấy triệu, vẫn này đến 560 triệu customers và sử dụng cái Ticketmaster để mua vé đó. Cái thông tin của họ đã bị bán ra cái black market, cái dark web, mà đến 500.000 Mỹ Kim. Tức là, ví dụ thấy, họ thu tóm lại những cái thông tin của vị họ bán rất là nhiều tiền, mà cái công việc này nó không có cần phải đòi hỏi, thí dụ tại sao họ bán, nhưng ở đâu ra họ bán, thí dụ vị hiểu không? Bây giờ thí dụ làm Ticketmaster, thí dụ phải có một cái database, tức là một cái dữ liệu, quý vị đưa thông tin cá nhân thì ông giữ vào dữ liệu đó. Cuối cùng dữ liệu đó, tổng số người trong cái dữ liệu của ông đang có, cái gọi là database. Cái data đó thì trong đó nó có khoảng 560 triệu người này. Dũng làm năm 300 ngàn. Thí dụ thì ông làm một năm 300 ngàn. Một cái người nào gửi một cái black email qua nói, hey, mày bán cho tao cái đó đi. Mày làm một năm 300 ngàn, tao trả mày 600 ngàn. Gấp đôi luôn. Đâu cần bán thôi, biết đâu. Ok, bán. Gửi ra bán. Thì ông nghĩ, thì quý vị thấy rõ ràng không? Mình phải bán một cái công ty hay là một cái black web không đâu. Nhiều cái... ở ngoài kia nhiều cái thành phần gọi là gian tà, nó cần cái data lắm luôn, nó cần lắm. Hacker cũng cần, tức là những cái người nào cũng cần cái thông tin cá nhân của vị hết. Và đặc biệt Trung Quốc thì sau đó rồi họ mua giá rất là cao. Những cái thông tin cá nhân của vị là gồm có gì? Full name, tức là đầy đủ tên họ. Address, tức là địa chỉ. Email address là cái email, là cái thư điện tử, hoặc điện tử. Phone number, ticket sale, event detail, order information, và cái cuối cùng là payment card data. À, thông tin thẻ tín dụng luôn. Coi như là biết tất cả luôn. Giờ họ muốn lấy tiền thì cũng dễ thôi. Tại vì ta có cái payment data rồi, cái card quý vị đó, có hết tất cả rồi. Thì giờ Dũng muốn lấy dễ dàng thôi. Nên quý vị nên check, thì Dũng nói là cái điều mà quý vị cần thiết phải làm đó, là chúng ta nên check cái bank statement, cái credit card statement. Khi nào mà thấy một đồng mười mấy xu mà nó lấy không đúng đó, quý vị có thể dispute lại đổi thẻ khác liền, vì quý vị đã bị hack rồi. Bây giờ tụi nó khôn lắm, nó không lấy 300 đồng, nó lấy 3.000 đồng, nó lấy 500 đồng, nó lấy 2 đồng 15 xu. Bởi vì nhìn vào thấy cái service fee, ủa, mình cái service gì mà fee, có nhiều người thấy mất thì giờ, bỏ. Cái quý vị cứ tưởng tượng, mỗi tháng nó lấy khoảng chừng, bây giờ này nó bán nhiều, nó bán tới 560 triệu người. Nó chỉ cần 1% thôi nha, 1% thôi, là mỗi tháng nó gom bao nhiêu tiền? 5 triệu mấy, 500 mấy chục triệu, 5 triệu mấy là nó lấy được 5 triệu, hay là từ 5 đến 10 triệu đô la một tháng. Thì thấy nhiều tiền không? Nếu quý vị thấy mà những cái nào mà nó cộng vào cái check, cái nhà băng của mình, hoặc là cái credit card statement của mình bằng đồng mấy, 2 đồng mấy gì đó, quý vị gọi lên, quý vị làm điều này đó là giúp cho những cái hacker này nó mất niềm tin, thì nó sẽ không có lừa gạt. Còn quý vị cứ giữ hoài đồng mấy tháng, mà nó cũng khôn lắm, nó lấy tháng này nhưng nó giữ 3-4 tháng sau nó lấy tiếp nữa, chứ mà nó lấy một mỗi tháng một lần thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi liền, đúng không? Nên quý vị nhớ nha, khi mà cái số tiền này mà nó có trừ trong cái minus, trong cái bank statement everything đó, thì chúng ta nên gọi affordable housing, tức là cái sự mà mua nhà của người dân Mỹ hình như là một cái giấc mơ Mỹ của người Mỹ luôn, nó không còn nữa. Cái thưa vị, theo cái report buổi sáng hôm nay thì cái giá nhà nó lại lên thêm 4% record, bởi vì cái supply, khi mà cái hàng hóa nó tăng lên như vậy đó, thì làm cho wow, những cái ngôi nhà nó tăng lên giá nữa. Và người ta nói rằng ngay cả thời điểm này nhà cửa cũng, người ta cũng còn mua nhà, vì quý vị nào cần nhà vẫn còn mua cái house market ngoài kia thì nó không còn nhiều nhà nữa, vẫn làm cho cái giá trị căn nhà nó mỗi tháng như vậy nó lên. Không phải riêng mình Mỹ không bị, ngay cả Canada cũng bị nè, Anh cũng bị nè, Đức cũng bị nè, Ấn Độ bị nè, Úc bị nè, New Zealand bị, tức là những cái quốc gia mà người đưa ra đó là tính đến cuối từ ngày 9 tây đến 30 tây tháng 5. Họ report rằng những cái người mà thiếu nhà nó lại tăng lên một cách kỷ lục, quý vị, tức là họ mua không nổi căn nhà nha. Và tin cuối cùng của sáng nay nói về cái ví dụ như cái electric bill đi, nhiều một tin có gọi này. Quý vị bắt đầu chuẩn bị tinh thần vì cái nóng năm nay là cái nóng lịch sử, một cái record history hot, một cái nóng rất là nhiều. Quý vị đã, ví dụ đã từng trải nghiệm cái nóng mùa hè ở Việt Nam. Mới đây sao phải chưa có mùa hè nha, mới mùa xuân hả, mùa xuân đúng không, mùa xuân. Oh my goodness, that's crazy. Mà cái nóng năm nay ở Texas sẽ rất là kinh dị, quý vị. Và theo cái report mới nhất từ gọi là NEADA, Energy Property Climate Control, họ cho biết rằng sẽ tăng lên cái tiền bill quý vị kỷ lục, nên vì nên hạn chế xài điện từ bây giờ hơn, nên mấy lại chút điện, nên chúng ta cũng hạn chế, tức là bắt buộc hạn chế, chứ mỗi lần chúng ta gọi là tự nguyện nha, cúp điện là trung bình có thể trả là 719 đồng cho cái từ tháng 6 cho đến tháng 9, 3 tháng thôi, chúng ta có thể trả 719 đồng. Và đặc biệt những cái tiểu bang như là ở Texas nè, Oklahoma nè, Arkansas, Louisiana, đây là cái tuyến mà cái heat wave nó đi qua, và những cái tiểu bang này sẽ trả trung bình là 858 đồng cho cái tháng mà từ tháng 6 cho tháng 9. Tức là mỗi tháng chúng ta trả 858 đồng. Nên quý vị nên xe một chút xíu tiền ngay từ bây giờ, và chuẩn bị xe tiền điện. Những cái gì cần mở thì mở, không cần mở thì không nên mở, để xe được tiền. Thưa quý vị, vấn đề có tin cuối cùng xin trả lại Trung Nghiêm.
Vâng, thưa quý vị, thì như Tiến Dũng vừa mới nói thì sắp tới tiểu bang Texas mình cũng sẽ nóng, nhưng mà hiện giờ trong tuần này thì ngay tại Hoa Kỳ này thì có một số tiểu bang người ta đã cảnh báo rằng cái nóng sẽ lên đến 3 con số, có thể từ 103 cho đến 110, nhiệt độ 110 trong tuần này, là ở tiểu bang kế cận bên mình là Arizona, cũng như là bên tiểu bang Cali là Las Vegas. Cho nên khi mà cái nóng là này sẽ đến thì rất nhiều người sẽ ảnh hưởng về không những cái tiền điện như Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đến vị, và cả ảnh hưởng về cả sức khỏe nữa. Thì nói về tiền điện thì nếu mà quý vị cố gắng tiết kiệm thì khi cái mùa nóng đến thì đương nhiên chúng ta phải mở máy lạnh rồi, nhưng mà cũng đừng có mở lạnh quá, nó sẽ tốn nhiều điện hơn và tốn nhiều tiền điện hơn. Chúng ta có thể mở ở nhiệt độ vừa phải, và tại vì nếu mà chúng ta ai cũng sử dụng điện nhiều như vậy thì cái hệ thống điện của nó sẽ quá tải, và đương nhiên sẽ không tránh khỏi cái tình trạng cúp điện lúc đó thì mình sẽ khốn khổ hơn. Còn nói về sức khỏe thì khi mà đến mùa đông thì quý vị cũng nên uống nước nhiều, và những cái nóng nó nóng nhất là vào cái thời điểm từ khoảng 3-4 giờ chiều đó. Cái thời điểm đó thì quý vị cố gắng đừng có ra đường nhiều, đừng có ra ngoài nhiều, mà nếu có ra làm vườn đi ngoài thì cũng nên đi sáng sớm hoặc là chiều tối, nó sẽ bảo đảm cho sức khỏe hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, đúng là như vậy Dũng Nghiêm. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, chúc về gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.